Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 8. Con thương mến, hôm nay thầy vừa đi thọ về thì được HT cho đọc một lô thư của con. Trong đó có hai bức thư gửi về thầy đề ngày 15 tháng 10 năm 1981 ở Sangi Bay và 31 tháng 10 năm 1981 tại Bát Nan. Thư đi đã chậm mà con lại đổi chỗ luôn, nên viết thư cho con mà không hy vọng con đọc được tí nào. Sợ rồi cũng như số phận những lá thư trước. Cách đây nửa tháng, thầy có nhận được thư T. T nói rất nhiều về vị sư người Anh và có nói thầy viết thư cho ông ấy. Thầy biết viết gì bây giờ? Vì cứ như T nói, thì vị sư ấy khá gàn. Như trước đây thầy cũng đã từng gàn với những lý lẽ vô phân biệt, bình đẳng. Thật kêu mà rồi bây giờ lại thấy vô ích. Con ạ, đời sống chẳng có lý lẽ gì cả, dù là siêu đến đâu. Có bao nhiêu lý lẽ, thì có bấy nhiêu lý luận tranh chấp và kiến thủ. Con thấy đó, chính con đang trải qua biết bao là biến đổi, đối phó với biết bao là bất ngờ. Không lý lẽ nào có thể ứng dụng cho thực tại biến ảo linh động này. Sau mùa xuân, chưa chắc đã là mùa hạ, có phải thế không con? Chỉ có sống mới có thể hòa nhập với sự sống. Chính vì vậy mà thầy cứ nhắc các con là chỉ nên sống với tấm lòng cờ, sao cho đủ trong sáng, bình, để tiếp ứng lập tức và bén nhạy với những điều mới lạ đến và đi trong đời. Hải Nhi và ngạc nhiên hình ảnh của con người giác ngộ, bình dị, cởi mở, trong sáng trước mọi biến đổi. Không phải lý hay sự nào có thể dung hóa được cuộc đời, mà chính là ta phải hết sức bình dị trong sáng để huyền chi hữu huyền với cuộc đời đa diện. Con bảo thầy đặt pháp danh cho con là huyền chi mà con lại thấy khó hòa đồng. Huyền đồng hay hài hòa là ở tâm hồn con, ở nơi sự trong sáng, bình dị, không nhiều tư lự lụy phiền của con. Chứ thầy đâu có bắt dự phần vào tất cả mọi sinh hoạt vô ích ở đời. Nếu con không thích lửa trại, văn nghệ, ca hát, con có quyền ngồi một mình bên bờ suối, hay tụng một thời kinh trong chùa, hay nghe mục sư giảng đạo. Đó là quyền của con, miễn là con làm việc gì hay không làm việc gì, cũng với tâm hồn trong sáng, cởi mở và hồn nhiên, thế thôi. Đừng hiểu lầm thầy mà hòa đồng vào những chuyện thị phi vô lối. Con lại hỏi thầy, vì sao con tự buộc mình vào việc học để phải chịu chấp nhận nghiệp lực xoay? Sao con lại cho việc chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc là nghiệp lực xoay? Không phải vậy đâu con ạ. Nếu con chấp nhận một thái độ tiêu cực, xa lánh mọi việc học hành, phục vụ, thì con không bị nghiệp không xoay hay sao? Các thiền sư dạy rằng, thà chấp hữu còn hơn là chấp không. Còn thầy trong bài thơ Cứ Chèo, thầy viết, à ha, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Vậy có xá gì việc học hành, mà con cho là ràng buộc hay sợ nghiệp lực xoay? Con cứ học hành đi. Thầy bắt chước lời của Nietzsche để khuyên con, hãy làm theo ý muốn của con, miễn là con có khả năng để ước muốn. Và thầy nghĩ rằng, người có khả năng để ước muốn, như Khổng Tử nói, tòng tâm sở dục, bất du củ, là người bình dị, trong sáng, hồn nhiên và cởi mở, là người an ổn nơi chính mình, là người sẵn sàng chấp nhận mọi sự, cũng như sẵn sàng từ bỏ mọi sự, không một chút ngại ngùng. Nếu con được như vậy, thầy xin tặng con bài thơ này. Nếu mai mốt còn vào gia sinh tử, bước thăng trầm, đâu xá kể nguy nan. Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ, cát bụi này xin trả lại trần gian. Thân ái chào anh.